là mình phải có tâm là thỉnh nguyện là sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân độ người là Phật tử. Khi mà mình có cái lòng tha thiết, mình thỉnh Phật là thỉnh một vị giảng sư trùng tuyên chánh pháp của Phật, và cái người đó là có tha thiết với pháp Phật không? Có tha thiết không? Có tha thiết mình mới yêu cầu chứ. Thế mà mình yêu cầu được không phải là chỉ riêng cho mình, mà muốn đồng bạn đạo mình nghe hết, muốn bao nhiêu người được nghe chánh pháp hết, thì cái tâm nó rất là mở rộng, tâm nó thiệt là tâm Bồ Tát, tâm nó quý báu. Không những riêng mình muốn lợi ích mà mình muốn lợi ích cho tất cả mọi người, mọi bạn đạo của mình, mọi chúng sinh. Thành ra cái câu tâm mình rất là mở rộng, tự coi câu nào cũng tâm mở rộng không, nó quý ở chỗ đó. Bãi nguyện thỉnh Phật ở đời đó, thì Phật tử là cái Đức Phật đó là cái báo quý nhất á, và chư Phật ra đời, mà chư Phật ra đời là mình phải thỉnh Phật để đó lưu bố ra đời để cho truyền chánh pháp, để cho chỉ lại cái pháp giải thoát, đang cho chỉ là cái phương pháp cho mình hết đau khổ khỏi đời này. Chính Đức Phật khẳng định khi nhìn cuộc đời này là ngài nói là đời là bể khổ, sự thật đó đúng đâu cũng khổ đi. Nếu mình không khéo sống chìm cũng khổ được, thấy không? Tâm mình không yên định, mà nỗi tâm mình không yên định, tâm mình vọng là khổ rồi, ngay nữa là khổ rồi. Mà người nào có dám vỗ ngực sinh tâm nó tu thanh tịnh tâm không? Đa số là bị tâm vọng loạn mà ngay nữa đó là khổ rồi. Đó. Mà mình không biết cách để giải khổ thì mình phải thỉnh Phật ở đời để Đức Phật chỉ dạy cho mình, chỉ dạy cho mình, để cho mình cái phương thuốc A Di Đà trị cho mình lành chứng bệnh hết khổ. Tám nguyện học Phật tùy thời phát minh. Đó. Bây giờ cái nguyện cái vị thứ tám là học Phật. Và thỉnh Phật ra đời mà được nghe cái chánh pháp là khó. Mà bây giờ mình phải nguyện học Phật tùy thời phát minh. Tất nhiên mình học Phật là sáng cái tâm mình để hành theo đấy. Cái phát minh là mình sống được. Mình học Phật rồi mà mình phải sống được tinh thần Đức Phật. Chứ mình học Phật nghe hôm nay qua hôm kia mất là gì không sống được. Thì tất nhiên không biết. Cái nghe nó không được. Đó. Và có nghĩa là không nói là nghe. Bởi cái nghe kinh Đức Phật đó là nghe kinh. Quý Phật tử nghe kinh. Nhưng mà nghe rồi mình nhập tâm mình sống được là người đó biết nghe. Còn nghe rồi nghe bên đây qua bên kia nó mất tiêu, về nhà mất tiêu không biết thì đặt gì hẳn. Và cái đó không có nghĩa là nghe được. Nghe cũng như không nghe. Phải không? Đó. Thành ra bây giờ mình học Phật cũng vậy. Mình học Phật rồi là mình phải hành. Học rồi ta kêu bằng văn huệ, tư huệ, tu huệ. Khi mình nghe rồi mình về mình tư duy đúng không, đúng nhưng mà phải tu, là phải sống tinh thần đó mới lợi ích. Bây giờ tôi thí dụ cho Phật tử rõ điểm này nữa. Bây giờ Phật tử nó học Bát Nhã, thì bây giờ quán chiếu Bát Nhã, thì bây giờ Phật tử nói, tôi sẽ thí dụ cái câu mà mình thường gặp nhất, và mình hiểu được câu này là mình hiểu hết cái công chuyện ở đời thôi. Bây giờ nói là người ta chửi mình, thì bây giờ mình quán chiếu rằng cái người chửi mình duyên hợp không thiệt, mình cái người bị chửi duyên hợp không thiệt, cái lời người ta chửi duyên hợp không thiệt, thì cái tam luân tịch ba cái đó là không rồi, thì mình buông xả là hết chuyện. Tam luân không tịch còn nữa, nó tâm mình nó rỗng rang thanh tịnh rồi, nó buông xả được rồi. Nhưng mà cái người mà thấy rõ không thiệt, mà khi người ta chửi mình rồi là bây giờ mình tỉnh bơ, nó là không thiệt, mình buông xả được, thì cái người đó mới là có trí huệ Bát Nhã. Còn bây giờ mới học nè, rồi bắt đầu mà mình học mình biết vậy, mình biết quán vậy, nghe nói mình cũng thực ra được. Nó chửi mình duyên hợp không thiệt, cái là cái người chửi duyên hợp thiệt, cái lời nói quan hợp đâu thiệt có gì, nhưng mà ta chửi nó buồn phiền giận tức, thì bây giờ cái chuyện đó là nó không có tiến hoạt. Mình cũng nghe được, mình nói được, mình hiểu được đó đó, nhưng mình sống không được thì chưa có tiến hoạt. Chưa tiến hoạt. Bây giờ mình có trí huệ đúng đó, là bây giờ mình khi ta chửi mình rồi tự nhiên nó chuyển quá, mình thấy nó không thiệt, nó có gì vấn đề gì, mình buông xả để ta mình rộng ra nên thật, thì cái người đó mới là đạt được trí huệ Bát Nhã. Thì bây giờ mình học Phật phải tùy thời phát minh, là tùy nhân duyên, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, mình phát minh là mình sống được, chứ học Phật là mình không sống được là ích gì, thấy không? Đó. Bây giờ Phật tử, nếu Phật tử muốn có niềm tin nơi pháp môn tịnh độ, Phật tử học, Phật tử tín hành nguyện đầy đủ, Phật tử niệm Phật với cái lòng say mê, thì cái đó là mình biết cách đó là cái phát minh đó. Học đạo, nghe pháp rồi mình sống được tinh thần đó, mình thấy rất là niệm Phật, rất là hay. ha, là đối cuộc đời này mình giải quyết tất cả, nổi câu niệm Phật không mình giải quyết tất cả, mà sao mình đâu có hết vọng đâu. Cái khổ nhất là cái tâm vọng niệm, tâm nhớ nghĩ đủ điều đủ chuyện, mà bây giờ mình niệm Phật riết là cái tâm gì nghĩ nhớ nó hết rồi, mà mình niệm Phật riết cái kiến hoặc tư hoặc nó cũng tiêu à, nổi đó, ha, cái sở chấp tà kiến nó mất tiêu, cái chuyển quán hết. Vì xin nói lại đó, cái một viên nguyên ngọc minh châu bỏ vào nước đục quá trong, một viên niệm Phật bỏ vào cái tâm tán loạn tà kiến vô minh của mình, nó chuyển thành là chánh niệm, nó chuyển thành là chánh kiến, à nó vậy, nó ngộ vậy đó. Thì Phật tử cứ niệm được mà nhất tâm bất loạn là tự nhiên nó chuyển hóa hết kiến vật tư vật. À, chính quyền hằng thuận chúng sinh, cái chỗ này cũng khó. Phật tử ngài mình ai cũng cho ý mình đúng, ai cho ý mình thiệt, mình không chịu hằng thuận với chúng sinh, cho nên Phật tử thấy là Bồ Tát người ta lấy tâm chúng sinh làm tâm mình, những gì Bồ Tát rồi cái mình chúng sinh sao, chúng sinh của mình nó muốn tất cả mọi người đều giống ý mình mới được, ai giống ý tu là bạn là thân, ai nghịch ý tu là thù là hẳn. Mình ta niệm nó khác vậy, là chúng Đức Bồ Tát nó vui vẻ và người ta tùy hỷ lấy tâm chúng sinh làm tâm mình, mà không phải là tâm sinh làm tâm mình người ta làm ác mình làm ác theo, không phải vậy, nhưng mà mình tùy thuận. Tất nhiên là mình không thấy chướng ngại trong đó, ờ thôi mình biết rằng cái đó là nghiệp của nó, cái tâm nó cái sao mà nó quán xét hả, tư duy nó nghĩ là nó nói lệch là tại cái nghiệp nó nói, cái nghiệp nó chuyển, nghiệp nó khiến nó vậy đó, mà thấy lệch lạc hết trơn à, rồi mình tùy thuận mình thông cảm người ta, chứ đừng hỏi tại sao cái chuyện nó bậy vậy mà nó nói nó được, cái chuyện nó tôi thấy nó bậy vậy mà nó làm chứ được, rồi bực tức buồn phiền. Bồ Tát làm vậy thấy xa hiểu rộng, mình nhìn quán xét như những người đó thì cái căn cơ nó vậy, cái trình độ nó vậy, cho nên nó mới nói như vậy, phải không? Bây giờ mà cái tình thương mình ban ra rồi thì tất nhiên không có tùy thuận, tất nhiên là mình không phải là tích tối buồn phiền ta, lấy tâm chúng sinh làm tâm mình là ý như vậy, chứ không phải là mình nó theo chúng, thấy là chúng sinh xấu mình cũng xấu theo nó là tâm bộ là theo tâm chúng sinh là Bồ Tát, không phải vậy. Bồ Tát vẫn giữ tâm thanh tịnh, nhưng mà tùy duyên mà bất biết, tùy duyên mà sống đó, ta không thấy bực bội theo, rồi để gần gũi đó lần lần người ta sẽ chuyển hóa giáo hóa người đó, là vì cái đó không phải chính tự tánh người đó, chính Phật tánh người đó nói, mà cái đó là cái nghiệp người đó nói, cái nghiệp người đó làm, cái chủng tử xấu nó làm ra. Đó là Bồ Tát nó là đem tình thương khắp chúng sinh, và Đức Phật nó là chúng sinh viên đạo, thì Bồ Tát cũng nhìn với cả mắt huệ của Bồ Tát mà nhìn khắp chúng sinh thì thấy chúng sinh điên đảo, là chúng sinh điên đảo nó không còn bình thường nữa. Thì cái người điên đảo mà người điên nói không bình thường mình chấp nhất làm chi, cho nên vì đó dầu cho mình chửi bới nó nặng nó nhẹ, nó làm xấu Bồ Tát, làm khổ cái gì Bồ Tát, Bồ Tát không có khổ. Cái mình nói sao mà mấy ông hay quá ha, mình chịu không nổi mấy ông hay quá, là tại vì mới nói là cái lòng từ của ngài trí huệ sáng suốt mà soi rồi nó đương điên đảo mình chấp làm chi, chấp làm chi, thành ra như mấy ngài thấy dễ quá, không có gì khó. Nhưng còn mình thấy khó là tại mình chấp thiệt, nó khôn chết, nó khôn chết, nó khôn lanh quỷ quyện chết, nó nói ai là nó ấy chỗ nào, nó khôn chỗ nào. Nhưng mà tự nhiên ta nhìn một tác mình điên đảo, cái tâm mình nó lộn xộn lắm, mình nói mình không có chủ định được, rõ không, cái điên đảo là vậy đấy. Nhưng mà ngộ lắm, Phật tử là thấy mình nói người ta không bình thường, nhưng mà có lúc nó khôn ràng trời á, khôn có lúc trổ là khôn, nó bởi mình lúc nào nó qua cái cơn mình mất mình, nó trao đảo tinh thần, nó khôn, nó nói khôn, nó hành động thì khôn, phải không? Nó thành ra mình làm sao mà đoán được. Còn mình cũng vậy, mình cho mình khôn nhưng mà lúc điên đảo rồi cái tâm mình lộn xộn rồi không có khôn gì được, phải không? Bây giờ tôi nói cái tâm mình kỳ rồi á, ở Vĩnh Long á, xương tội dũng mà thuật lại khỏi ta mà mình khổ mà tâm mình điên đảo. Cho nên có người mà thuật lại cái câu chuyện này, ông đó ông chứng kiến ông thuật lại. Có cái bà cho dai, cái bà này là cái bà Thành ha. Còn cái bà kia là bà Thôi, cái bà mượn tiền đó, 1 triệu đồng mà mỗi một ngày bà phải góp tôi 10 ngàn. Vô đó, rồi bán 1 triệu, góp 10 ngàn là 1 triệu, 2 triệu, 3, ví dụ ăn lời đó. Thì bây giờ cái bà này, mỗi ngày cứ lời lấy 10 ngàn, rồi lấy 10 ngàn. Cái bữa đó, ba lời, cái bà này, ba lời, ba lấy, cái bà chủ nợ này, ba lời, ba lấy 10 ngàn, nhưng mà không có cái bà con nhà. Ha? Thì bà chửi nó nặng nó nhẹ, cái mấy người ở nhà nói thì, bây giờ chị tôi đi rồi, có chuyện đi đâu đi rồi, bây giờ má tôi đương bệnh, thôi bây giờ chị đi về đi, chị nào tôi về, tôi nói chuyện lại, đem lại cho bà, không chịu. Bà đứng lên bà chửi nó nặng nó nhẹ rồi. nó nặng lên vậy. Cái ông này, mấy ông người nhà tức tố bắt đầu chửi lại, hai đàn gây gỗ chửi lại cái ông chồng cái bà chủ nợ này nè, mới là một xách cái dao lại, xách cái dao lại cái ông chặt một cái ông em cái cô âm anh cái cô thô nhà đứt cánh tay, đứt cánh tay cái ông kia một cái ông chạy ra ông tính binh nữa, ông chặt ra một cái nữa là vết thương rất nặng. Cái người nhà phải súng xích lại, súng xích lại lo cứu chữa mấy người này. Thì cái ông này ông hả giận rồi, ông chặt đang đứt cánh tay bị thương nặng người khác nữa, ông về ông xách cho ông về cái người em bà con thuộc em có ông chặt á, thì ông chạy không biết chuyện gì ông chưa, ông chạy lại thì cái người ở trong nhà còn chú con trai nữa đường tức giận mà mấy ai trong nhà mấy nè, ông cầm hai một cái chĩa nhọn ra, thì ông này chạy tới tưởng ông này binh này nữa, đâm chết luôn, ông đâm cái ông ở trong nhà đâm chết luôn, mà tử coi có 10,000 đồng mà hai người bị thương một người chết. Phật tử có điên đảo không? Có điên đảo không? Một người chết rồi bây giờ ra tòa xử thì cái ông mà chém ta này cũng bị ở tù. Cái ông mà đâm cũng bị ở tù. Ví dụ vậy đó, bấy bao nhiêu người ở tù, rồi bao nhiêu người phải bị thương tức như vậy có 10,000 bạc. Nó chúng sinh nó điên đảo dữ dằn như Phật tử. Bởi vì ta bà khổ, ta bà lắm khổ lắm. Nguyện gì có tích Phật ấy là rồi. Đủ chứ nó thêm. Bởi tâm chúng sinh đó Phật tử, Bồ Tát chịu mới nổi cho mình, lơ mơ là không nổi hằng. Bởi vì mình hằng thuận chúng sinh này nó khó phải dễ. Bởi vì mình theo cái hạnh phổ hiền này đọc ngày được hết trơn đó, mình mới ráng theo ngày phần nào chứ. Hằng thuận chúng sinh khó, nhiều người ngang bướng, nghịch ngạo, kỳ cục lắm. Phải không? Mà nó nổi tại mình điên đảo. Rồi bây giờ mình nói là nghịch ngạo, ngang bướng gì như người khác đó, mình cũng nghịch ngạo, ngang bướng nữa. Bởi vì mình cũng còn điên đảo. Cái khổ nó vậy đó. Bởi mình mà trong là mình hằng thuận chúng sinh khổ đó. Tôi cứ thấy là 100 người á là 1,000 ý mà mình sống theo ý không hề. Đa số mình sống cái thức là ý thức á, chứ không có 100 người là tới 1,000 ý đó. Nhưng mà 1,000 người chân nữa có tâm. Đó, bây giờ mình Đức Phật có khi nào nhập tâm mình rồi á, những chư Phật, chư Thánh, chư Tổ đó, có khi nào mà chửi lộn không? Có rừng hằng không có. Làm ta cái tâm người ta có con tâm à, cũng sống được tâm là trở về tâm thanh tịnh chân như nó trơn là có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà khổ nổi là bây giờ là mình là 100 người mà tới 1,000 ý này. Khổ nó vậy đó, có 1,000 ý là ý khác nhau mà cái tâm chấp nhất của mình nó lạ lùng là ai giống ý tôi á, là thân là thiện là bạn là lành là tốt, và trật ý tôi là thù là hận là ghét là ghen. Nó khổ nổi vậy đó. Cho nên là có cái chuyện xảy ra đủ thứ trong đời này. Bởi vì Đức Phật nói đời là bể khổ vậy. Bởi là chính hằng chứng nguyện hằng thuận chúng sinh, 10 nguyện hồi hướng phước thành khắp nơi. Là bây giờ mình Phật tử làm được cái phước báo gì xin hồi hướng khắp nơi, hồi hướng tất cả chúng sinh. Đó là phát tâm Bồ Tát đạo. Chứ mình nói làm gì có gì giữ lại cho mình hết. Ví dụ như không được, phải không? Làm gì cũng muốn được nhưng mình hết trơn thì tự nhiên đó là tâm mình còn kỹ. Cái phước báo giữ là mình làm xin hồi hướng. Và sư chỉ Phật tử cái hồi hướng tốt đẹp của mình. Khi mà Phật tử làm bất kỳ công việc nhỏ nhất nào, phước lành nào, một cái lời nói lành cũng được, một cái phước nhỏ xíu cũng được, là Phật tử xin hồi hướng theo phương cực lạc để làm Phật độ chúng sinh. Thành ra cái phước mình là hữu lậu nhân thiên. Thì thật ra Phật tử làm phước báo hữu lậu nhân thiên thôi, nhưng mà nó thành vô lậu. Và tại mình hồi hướng tây phương cực lạc mà tu thành bậc độ chúng sinh là cái quả mình vô lậu, mình hồi hướng về cái quả vô lậu là cái phước báo nó được chuyển thành vô lậu, nó ngộ vậy đó, được quý báo nữa ha. À vì mình cái hướng đi mình mà, cái phát tâm mình mà, cái phát bồ đề tâm mình, thành ra vì đó Phật tử mặc dầu tu thường thôi, làm phước bố thí thường thôi, nhưng mà cứ hồi hướng tây phương cực lạc thành Phật độ chúng sinh như sư đi, là nó chuyển hết. Tiền thường mình bây giờ thí dụ tiền thường mình chuyển thành đô la hết, đổi đô la ngộ lắm. Cái viên đồng bạc mình đổi đồng đô la là chứ không phải ngàn mấy nữa, 100 đồng bạc mình đổi 100 đô la, thí dụ chuyển hết, chuyển đặc biệt chuyển như đó thì hồi hướng và có biết cách chút phương cách vậy đó ha. Và Phật tử đổi được hết trơn quý báo thì cứ việc là hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về để phương cực lạc để cái làm món tư lương làm Phật. Lên đến đó được về đó là làm Phật, tu tập để làm Phật độ chúng sinh. thì Phật tử sẽ được chuyển hóa hết, tâm mình mở rộng hết. Và Phật tử coi tâm này là sao? Tâm mình luôn luôn chỉ trong 10 hạnh nguyện này, 10 hạnh nguyện này là tâm mở rộng không à? Mở rộng tâm. Bây giờ Đức Phật có câu thí dụ như Phật tử thấy cái chuyện mở rộng mình nó lợi. Bây giờ Đức Phật nói về cái nghiệp đó. Mình lấy một nắm muối, ví dụ mình lấy một cái nắm muối này mình bỏ vô một cái chén nước. Mình quậy một nắm muối bỏ nước quậy. Bây giờ xin hỏi Phật tử mặn không? Mặn. Một nắm muối đổ một chén nước là mặn. À, mặn lắm. Bây giờ một nắm muối này nè, mình bỏ vô cái lu 5 lô nước quậy đều. Mặn không? Lơ lớ, hơi hơi mặn. Bây giờ cũng một nắm muối này Phật tử bỏ vô cái dòng sông này để Tiền Giang rồi quậy đều tan đều, mặn không? Hết rồi, tại vì nó loãng nó mấy quá thì vậy đó. Cái tâm mình cũng vậy, Đức Phật nói cái tâm mình tu tập rồi mình mở rộng. Chúng sinh á, đa số sinh không biết thì trả nghiệp y chang. Cái nghiệp chúng sinh năm là trả năm, 10 là trả 10, y chang khổ. Mình làm khổ là nhiêu là bây giờ ta làm khổ mình lại nhiêu trả. Nhưng mà khi giờ mình biết tu rồi, tâm mình mở rộng rồi, thì bây giờ mình cũng như là gì, bỏ nắm muối xuống nước, tâm mình mở rộng rồi, cái nghiệp mình trả, nhưng mà mình trả nó nhẹ. Nghiệp mà phi nghiệp vẫn trả, vẫn nắm muối đó, phải không? Nhưng mà đối với mình á, nó nhẹ nó. Rồi đức nhiên Đức Phật nó là nghiệp mà phi nghiệp. Đó. Có đệ tử xưa là Thiện Bình hồi đó xuống dưới ngoài đồng, rồi sau này nó về ở trên Bắc Ninh Thuận. Rồi sau có dịp lên thăm sư, nó hỏi nơi sư sư đọc trong kinh á, có câu này mà sao khó hiểu quá. Đức Phật nói nghiệp mà phi nghiệp là sao? Thì nghiệp là trả nghiệp, nhưng còn nghiệp là phi nghiệp là chẳng phải nghiệp, là sao hiểu nổi? Sao nó léo kỳ á? Nó đâu chuyện gì khó đâu. Để tôi thí dụ cho nghe. Tôi nói thí dụ bây giờ á, mình hồi trước mình chửi người ta 10 câu kiếp trước á, thì bây giờ kiếp này mình phải trả là ta 10 câu. Nhưng mà nếu mình không biết đạo thì mình khổ với 10 câu này. Phật tử cảm nhận không? Tôi biết đạo hết, nó chửi nặng tôi bắt mớ hay không? Chửi là mình, tại mình trả nghiệp. Mình không mắc mớ, mình không chọc mà vẫn bị chửi ha. Đó là do cái nghiệp mình đó. Bây giờ mình trả 10 câu thì mình khổ 10 câu đó. Nhưng mà bây giờ Phật tử học đạo, hiểu đạo rồi, thì bây giờ Phật tử, một là tinh lý nhân quả. Tinh lý nhân quả là tất nhiên thôi, kiếp trước mình chửi người ta rồi, bây giờ tôi chửi là tôi hoàng, không có gì đáng buồn, mình chấp nhận trả là Phật tử cũng không khổ, vẫn trả nghiệp chứ, nhưng mà bớt khổ. Rồi qua một tầng thứ hai nữa đó, cao hơn một tầng là Phật tử quán chiếu bát nhã. Như sư nói Phật tử tự nó vào đó, mình là duyên hợp là quyển là không, người chửi duyên hợp là quyển là không, mà cái lời chữ duyên hợp là quyển là không, tam luôn không tịch, đối với mình là không hết, có gì vấn đề với mình, nhờ quán chiếu. Bây giờ mình vẫn bị chửi, mình vẫn trả 10 câu, mình vẫn bị chửi 10 câu, nhưng mà đối với mình quán chiếu gì, Phật tử buông xả, có khổ không? Đâu khổ. Bây giờ như là nó quậy nước cái dòng sông rồi, muối quậy dòng sông, đối với mình không có gì, mình vẫn phải trả cho người ta. Nhưng mà khi Phật tử học đạo là được lợi ích chỗ đó. Rồi Phật tử đi sâu hơn cái nữa đó, là khi mà Phật tử bị chửi đó, bị 10 câu chửi này, Phật tử ngộ thánh nghe. Cái này là sâu nhất. Ngộ thánh nghe là ngộ đạo luôn, rồi nhập tâm luôn, là người đại thiện trí thức. Bây giờ cái người chửi mình bây giờ là biến thành đại thiện trí thức của mình, một người ơn lớn nhất của mình. Cái này là cái hay nhất. Không sao, Phật tử chịu nổi cái này, chứ nói hoài, Phật tử ráng học được mà ngộ thánh nghe được rồi thì thôi. Bây giờ mình nói là mà ngộ tôi lại cũng được, chửi tôi ngộ, ngộ tôi lại. Chuyện này khó làm. Mà Phật tử nó làm được rồi là mình phải ngồi nó nghe nó mình làm cái chuyện này mới được. Hay chứ là bình thường không thể làm được. Đó là nó qua ba trường hợp thì Phật tử thấy như vậy là nghiệp mà phi nghiệp đó. Sư giảng thì ông chịu, Phật tử thấy phải không? Nói vậy đó. Thật ra mình tu được lợi ích chứ sao không được lợi ích? Mình tu là được giải tỏa cái khổ hiện đời và giải được cái khổ sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi kiếp về mãn kiếp này thì lợi ích vô chừng. Ha, khi mà mình tu hiểu đúng cách rồi là mình được giải thoát ngay đời này. Và giải thoát những cái chứ gì? Là cái giải thoát trên đường nhà Phật đó. Ha, là thoát ra, tất nhiên là như xuất gia là ra khỏi. Giải thoát là mở tất cả những cái gì nó ràng buộc, nó dính mắc, nó cuột mình, thì bây giờ mình mở ra và giải thoát. Thì giải thoát có thể là nó nằm trong ba trường hợp, là giải thoát như xuất gia của sư đó, rồi ra khỏi nhà thế tục, như ra khỏi nhà thường thôi, quý sư ra khỏi nhà thế tục, nhưng mà có thể là giải thoát ra khỏi nhà tam giới và giải thoát ra khỏi nhà phiền não. Thì tất cả Phật tử, cái quan trọng là ra khỏi nhà tam giới và ra khỏi nhà phiền não. Mà bây giờ Phật tử nghe quý sư giảng rồi, tinh tấn tu trì, tinh tấn niệm Phật, là Phật tử giải quyết được hai vấn đề chánh, là những phiền não Phật tử không còn nữa, và ra khỏi tam giới. Nếu về tới phương lạc được là khỏi, ra khỏi tam giới, thoát khỏi sanh tử luân hồi, trụ bậc bất thối đó. Ha. Đó, trong kinh A Di Đà này nó lại là đúng là cũng như là những pháp tu bí áo trong kinh Hoa Nghiêm, là 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền. Những pháp tu cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là thành Phật, là tâm yếu của hết thảy chư Phật. Phật tử thấy trong kinh Pháp Hoa đó, dầu giảng như thế nào, dầu Đức Phật giả như thế nào, thì Đức Phật cũng xoay quanh trong gì, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói rõ thế này, nó ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì, để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật chúng sinh, để chỉ sinh mở cái tri kiến Phật cho chúng sinh, chớ không phải ngài ra đời để chỉ chúng sinh đi con đường người trời đâu, không. Để cái khai thị bị gì? Sư tôi lặp lại câu là hoài Phật tử có niềm tin. Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh vô Phật tánh, là mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả. Và Đức, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có một cái đoạn nói là tất cả chúng sinh đã thành Phật. Cái chỗ này nhấn mạnh là cho mình đừng có nghi nữa, đã thành Phật là cái bản thể mình nó sẵn có rồi, cái tự tánh Phật mình nó đã có sẵn rồi, thì bây giờ mình cần tu tập và mở bài chứ không có gì hết, cái tri kiến Phật mà sẵn rồi. Và một điểm nữa, khi Đức Phật mà ngồi cổ Bồ Đề mà tu chứng đạo là cái hoa mai ngày thứ 49 sao mai vừa mọc, ngài mở toan ra chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng quả Phật. Thì dùng cái huệ nhãn Đức Phật nhìn khắp chúng sinh, thì Đức Phật nói rằng, ủa, ta nhìn thấy tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như Lai như ta, mà sao mà những sinh đương trầm luân khổ não đau khổ như vậy, đó không? Đó rồi Đức Phật mới khai mở bài pháp để chỉ cho mình. Đó là mình, là Đức Phật khẳng định, xác định cho mình đầy đủ trí huệ đức tướng như Lai như Phật vậy. Đó. Thì bây giờ trong kinh Di Đà này muốn trở về là những cốt tủy trong kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật đó, thì bây giờ mình niệm Phật, đến niệm Phật tam muội là nó nhường nhã, là thì buông cái niệm Phật tam muội đến nhập tâm thì nhất tâm chân như, thì mình niệm Phật đến đó là được cái cốt tủy kinh Pháp Hoa là mình nắm rồi. Dầu tu kinh Pháp Hoa cuối cùng cũng là chân không diệu hữu, cái chân lý tuyệt đối trong kinh Pháp Hoa là chân không diệu hữu, chứ không phải là chân không không mà chân không diệu hữu. Thì bây giờ mình niệm Phật thuyết cũng nằm đi đến cái chân không diệu hữu, phải không? Đi đến cái nhất chân pháp giới, nằm trong đó là tâm yếu hết thể chư Phật, là kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát. Ở trong kinh Pháp Hoa đó là kim chỉ nam của chư Phật đã chỉ cho mình, nên là nghìn vạn lối tu của Bồ Tát đều rút cả vào trong một kinh này. Thì chỉ một kinh thành Phật, đến đổi trong kinh Pháp Hoa Phật tử thấy nè, Đức Phật thọ ký, mới bắt đầu thọ ký với vị tinh văn là ví dụ như là văn ban đầu thì chỉ Xá Lợi Phất, hay là ví dụ đó, hay là một Tiền Liên, một số đại đệ tử tới ni, rồi tới tất cả Phật tử đó, rồi cuối cùng Đức Phật chứng minh thọ ký hết. Người nào xá Phật được, niệm Phật được câu, xá Phật được xá, lại Phật được lại, là Phật chứng cho thọ ký là Phật hết. À, mà bây giờ Phật tử, có Phật tử mình ở đây có ai mà không là Phật không? Có ai không niệm Phật không? Mình niệm nhiều quá, lại nhiều quá rồi. Và được trong theo tinh thần kinh Pháp Hoa là Đức Phật thọ ký cho thành Phật hết trơn rồi. Sướng quá. Nhưng mà mình tu lơ mơ cũng thành Phật vậy đó, thọ ký thiệt, nhưng mà mình tu lơ mơ rồi lăn lộn hoài, mình khổ cả triệu, cả ngàn, cả ngàn, cả muôn kiếp nữa mình mới ngoi lên. Nhất định là cái hột giống mình có rồi, như sư nói đã, cái hột giống Phật tử có rồi thì nhất định phải nở thôi. Nhưng mà bây giờ đã mà thọ ký thì chờ, đừng chờ lâu, là tu lại mãi là chờ lâu, lăn lộn hoài nó lâu mệt lắm. Bây giờ mình biết rằng thôi, sanh tử luân hồi là tự dùng mấy gì cổ đức biết, là tự dùng sanh tử sự đạt, mình giải quyết vấn đề sanh tử, tu lại quyền giải quyết vấn đề sanh tử, chứ đừng tu làm phước báo rồi nhân thiên rồi sao trở lại làm người giàu sang phú quý, thôi bỏ dẹp cái quan lên đi, nghĩa là tu bắt đầu là thoát khỏi sanh tử luân hồi là cái mục đích chánh, phải không? Đó, thì bây giờ sư muốn nói chi vậy? Là sư muốn nói là với Phật tử có cái niềm tin như vậy đó, mình có tự tin Phật quý báo như vậy đó, và bây giờ mình có gieo duyên lành để chư Phật được như vậy đó, thì bây giờ mình cứ tu, tu là không sớm muộn gì cũng mấy à. Mà bây giờ mình có đầy đủ đức độ được thì giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này đi. Đức Phật đã có nguyện rồi mà, nó nguyện độ mình mà, đã nguyện độ mình cái kêu nguyện cái thời mạt pháp với là phước mỏng, rồi cái nghiệp thì nhiều, chướng thì sâu, huệ thì cạn. Bây giờ Phật tử cho mình như vậy đi, sám hối như vậy đi. Bây giờ phải gì? Phải nương nguyện lực Đức Phật Đại Đà, nhất định phải nương, chết sống cũng níu được cái phao nổi của nguyện lực Đức Phật Đại Đà. Mà đi về có Phật thôi. Và như vậy là Phật tử kết quả. Nếu hiểu tu đúng cách như vậy là dặn người tu dặn người đó nè. Không ai được ở lại chứ, được về hết. Muốn tán thán và nói rộng mãi ra thì giàu hết bao nhiêu kiếp cũng không hết. Người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Đấy. Bây giờ muốn tán thán nói mãi rộng ra thì phải thấy là kinh Di Đà quá quý. Kinh A Di Đà quá quý báu, kinh A Di Đà quá tốt đẹp như vậy. Thì bây giờ Phật tử phải nương theo đó mà tu trì. Và cái pháp tu sư thấy rằng ai tu cũng được, rất dễ tu, bắt vào tu cũng được, rất dễ hành. Thành ra bây giờ mình còn cái là con Phật tử đủ định được chưa? Ha? Mà sư nghĩ rằng á, nếu có nhân duyên Phật tử nghe của sư giảng riết là không tin cũng phải tin. Bởi vì cứ nhắc nhở mình hoài, có nhiêu nó lập lợi hoài mà. Rồi bây giờ tôi không tin là tại đặt cái gì sao không chịu tin. Mà nếu không tin được là cái nghiệp mình nó nặng lắm. Cái nghiệp mình nó biết là phải sám hối giữ nó nặng quá rồi. Cái chuyện nó nói rõ cho ban ngày mà không chịu tin thì hết biết rồi. Phải không? Thì Phật tử phải ráng sám hối trì giữ nó mới không được. Nhưng mà xin thưa, coi vậy. Nhưng mà phải hỏi là kinh Di Đà để Phật lập đi lập lại hoài nó là nan tính chi pháp. Là cái pháp khó tin lắm đấy. Vì ai cũng rêu rao tu phải luyện này luyện kia, tu cách như vậy mới hay này hay kia. Còn mình á, Nam Mô Giờ Phật là nguyện gì có Phật. Nó đơn sơ quá, đơn giản quá mà sao lợi quá lớn. Cỡ quá lớn mà vượt quá hết tất cả mấy kia. Tất cả pháp mấy pháp kia là không so sánh được. Thì bây giờ người ta đâm nghi. Người này kia nói cho mình nghi. Phải không? Mình nghi. Mà nghi chút thì tự nhiên không kết quả. Thành ra khi nghe rồi Phật tử ý niệm được, có niềm tin vững vàng rồi, ai nói gì nói. Ai nói thì nói tôi niệm Phật về có Phật à. Nghe đó, nói thì nghe đó, nhưng mà một lòng một dạ nguyện về có Phật à. Thì Phật tử sẽ được kết quả tốt đẹp quý bá.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hôm nay là ngày 23 tháng 5, cũng là ngày thọ bát con trai của Phật tử Thế Tịnh Xá Ngọc Thường. Vào giờ này sư cũng xin để giảng tiếp về kinh Phật Thuyết hay là kinh Yếu Giải đó. Mà tưởng rài giảng là mới vô bài tựa và giới thiệu những cái phần mà trong kinh đó. Ví dụ nói rõ lực dụng bộ kinh, nói về giáo tướng bộ kinh, nói vào tựa kinh đó, thì bây giờ bắt đầu vào văn kinh. Vào văn kinh là Đức Phật thuyết đó. Thì nếu bắt đầu vào văn kinh đó, thì trong cái bộ Phật thuyết là kinh này chia làm 3 phần. Thấy không? Cái phần thứ nhất, cái điểm A đó, là phần tựa. Thì từ câu Như Thị Ngã Văn đến câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp. Và qua phần B là phần chính tâm. Rồi từ câu Bi Độ Hà Cố Danh Bi Cực, Bi Cực Lạc, đến câu Văn Thị Thuyết Giả Ưng Đương Phát Nguyện Bi Bỉ Nguyện Sinh Bị Bất Độ. Và đoạn thứ 3 là điểm C đó, phần lưu thông, từ câu Như Ngã Kim Giả Tán Thán Ai Nào Phật cho đến hết. Đó là trong kinh này Tổ Thúc Đại Sư đó chia ra làm phần tựa, phần chính tâm và phần lưu thông. Thì ba phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là phần đầu, phần giữa và phần cuối. phần nào cũng hoàn thiện, cũng quan hệ. Thì như Phật tử biết á, trong cái kinh A Di Đà này á, là thường nói là nằm trong cái cuốn kinh Vô Vấn Tự Thuyết, là không có ai vấn mà Đức Phật tự phát tâm để giảng thuyết ra. Như Phật tử biết, đa số kinh á, thì có cái mấy vị Bồ Tát hay là mấy vị đệ tử kinh văn, cũng như là danh thù như là Xá Lợi Phất hay là Tu Bồ Đề, hay có những kinh, một số kinh đó, như kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Viên Giác, đều có một số vị đệ tử để hỏi cho ngài. Nó kêu là vấn đó, vấn đạo là ngài mới giảng thuyết. Còn cái đặc biệt này là không ai biết hỏi mà ngài tự phát tâm ra, thì mình thấy là cái nhân duyên cái bản kinh mà ba bộ kinh Di Đà này đó thì có đầy đủ nhân duyên, nhất là vào tới thời kỳ mạt pháp của mình hiện tại đây. Thì đa số là căn cơ chuyển mạt đó thì phải nhờ cái trợ lực của Đức Phật A Di Đà, trợ lực là 48 lời đại nguyện đó. Thì bài kinh, những bài kinh này rất là quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy cái bài kinh mà Quán Vô Lượng Thọ thì chỉ mình 16 cái quán. Còn đặc biệt á là kinh A Di Đà là chỉ mình niệm hồng danh Phật A Di Đà thôi. Thì dễ có quán nhiều lắm, thấy. Và khi mà mình niệm Phật cho nó nhuần rồi, cái kết quả thì cũng như pháp quán thôi, mà nó là dễ, mà ai bắt vô tu cũng được hết. Thành ra cái phần kinh A Di Đà này rất là quan trọng, là mặc dầu là phần tựa, phần là chính tông và phần lưu thông chăng nữa, thì ta nói là cái phần đầu là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, mà ba cái đều gì, đều là hoàn thiện cả, hoàn toàn là thiện lành hết. Cái tâm niệm tư tưởng chỉ tu bằng tốt đẹp hết. Nghe nói là phần tựa là phần đầu á, thì giống như là đầu người ta có đủ ngũ quan, phần chính tông giống như thân người có đủ lục phủ ngũ tạng, phần lưu thông giống như chân tay vận động hành vi không ngưng trệ. Đó. Thì ở trong cái này á, thì ngài thí dụ rằng cũng như là cái thân người á, em cái phần tựa là như là đầu người có đủ ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi á, và phần chính tông thì có đủ lục phủ ngũ tạng, cũng như là trong người mình nó có lục phủ ngũ tạng là bao tử rồi gan rồi ruột rồi ấy vậy đó nha, rồi phổi vậy đó, rồi phần lưu thông cũng như là chân tay vận động vận hành cho không ngưng trệ, tất nhiên là nó hoàn thiện, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi lục phủ ngũ tạng rồi nó có chân tay rồi ha, là đủ cái thân người. Cho nên ngài ký giả Thích Nghĩa Kinh Pháp Hoa ngay phẩm thứ nhất đều cho là phần tựa, về sau 11 phẩm rưỡi đều là phần lưu thông. Lại trong một thời kỳ, hai môn bản và tích mỗi môn chia làm 3 đoạn, thế thời phẩm pháp sư trở xuống 5 phẩm đều là phần lưu thông của tích môn. Bởi vì phần tựa phải là cương lĩnh của cả bộ kinh, phần lưu thông là phần pháp thí không uống tắc, cả hai phần đều quan hệ rất lớn. Người sao không hiểu nghĩa ấy, thấy văn kinh hơi có chút nghĩa lý đều cho vào phần chính tông, đến nỗi phần tựa và phần lưu thông chỉ còn một ít sáo cũ. Thế thì sao gọi là phần đầu cũng hoàn thiện, phần cuối cũng hoàn thiện được? Thì tổ nói rằng cái phần tựa của kinh là cương lĩnh cũng như là cái áo đó, mình nắm lên thì tất nhiên là toàn bộ áo đều xuôi xuống, nó đều hết, nên là cái phần cũng chánh lắm. Nên cái phần mà cái ý chánh nghĩa trong phần tựa lắm chứ không phải là thường, cái ý nghĩa kinh cũng rất hay. Thì theo đây là tổ nói rằng á, thì kinh này á, nó nằm ở trong cái phần đầu và phần cuối cũng đều là hoàn thiện cả, nên cũng đều là rất là hay ý gì hết. Bây giờ cái phần tựa á, thì trong này nó vô chánh văn rồi nè. Phần tựa phải chia làm hai là thông tự và biệt tự. Trong phần thông tự là nêu lên pháp hội, thời kỳ, xứ sở và đại chúng, những ai cùng được nghe pháp tu tịnh độ này. Đó. Thì cái phần mà phần tựa nó có hai, chia làm hai là thông tự và biệt tự. Mà cái thông tự á thì nêu lên là pháp hội, rồi thời kỳ xứ sở đó. Và tuy nhiên là pháp hội là nó nằm ở đâu, ở chỗ nào, và đến và thời kỳ nào, và ở xứ sở nào như đó ha. Và đại chúng có những ai mà đi giữ cái pháp hội tu tịnh độ này. Rồi bây giờ đi vào văn kinh. Kinh Việt nói rằng: đúng thực như thế, chính tôi được nghe một thời bấy giờ tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn cây cấp cô độc, có những cây của Thái tử Kỳ Đà. Kêu rằng đa số Phật vô đầu là nhìn để như thị ngã văn, là đúng thực như thế, chính tôi nghe như vậy. Đúng thực như thế là Ngài nêu ra tấm lòng tín thượng của Ngài. Mà nói chính tôi được nghe là Ngài nêu rằng chính tôi nghe thầy tôi nói như thế. Hai câu này nguyên văn chữ Hán là như thị ngã văn. Là ông A Nan đó, thì ông A Nan luôn luôn trong này là ông A Nan ông thuật kinh lại. Mà như thị ngã văn là đúng thực như thế, với cái lòng tín thuận của Ngài đó, thì Ngài nói là chính tôi được nghe, chính được nghe Đức Phật giảng kinh này nè, ông thuật lại đó, là chính ông nghe chứ không phải ai nghe. Đó là ông có dự những pháp hội này, và ông bây giờ mới thuật lại. Một thời bấy giờ là thời kỳ ấy, là căn cơ chúng sinh đều cảm đến tâm Phật. Cái đầy đủ nhân duyên, căn cơ chúng sinh đều cảm đến tâm của Phật, nên Phật mới là động tâm, Phật mới là đầy đủ duyên đó. Phật mới nói ra kinh Phật Thuyết Ngay Nà này đây. Bây giờ, một thời bây giờ tại nước Xá Vệ, Phật là một vị giáo chủ, là Đức Phật đó. Nước Xá Vệ vườn cấp cô độc là chỗ Phật nói pháp tu tịnh độ này. Chân lý màu nhiệm của thực tướng, thực tướng là tâm tính người ta, nó tạo ra hết thảy các pháp như thế nào, thì ông A Nan chép vào bộ kinh này đúng như thế đó. Đó là cái chân lý màu nhiệm của thực tướng. Thực tướng là tâm tính của người, thì trong kinh Di Đà này là Phật tử biết là kinh nằm trong kinh Đại Thừa, mà hầu hết kinh Đại Thừa là chỉ thẳng vào thực tướng, chỉ thẳng vào tâm tính của người. Mà Đức Phật chỉ thẳng đó, thì ông A Nan đã nhận ra được, và ông chép tất cả nó vào trong bộ kinh này đúng như thế. Thực tướng ấy từ xưa đến nay chẳng hề biến đổi, nó vẫn như như, cho nên gọi là như đó. Bởi vì kinh này nó nằm ở trong cái thực tướng đó, thì tất cả là thực tướng này hồi xưa tới bây giờ nó vẫn như như, cũng như là chân tâm Phật tử đó. Nhưng mà những cái bài mà sư giảng những lúc trước đó, là chân tâm mình là pháp thân hay niết bàn cũng vậy, từ xưa tới nay nó như như bất biến, không hề biến đổi, không hề sanh diệt. Vì nó như như bất biến cho nên Phật gọi là như. Người ta y vào lý thực tướng mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ là một pháp nó tạo ra quyết định không sai, nên nó là thị. Rồi như thị ngã văn đó, thì cái này nó giảng cái, theo cái tinh thần mà cái ý của người tạo là như thị. Mà mình biết rằng người ta y vào thực tướng mà niệm Phật cầu sanh, thì Phật tử biết rất là ít, vì kinh này kinh Đại Thừa. Mà mình phải chỉ Đại Thừa luôn luôn là chỉ thẳng về tâm. Mà mình y vào thực tướng đó, mình y vào chân tâm mình, mà mình niệm Phật cầu giáng sanh, thì đây nói là quyết định không sai, nên mình cho nên là thị. Mình y vào thực tướng mình tu thì nhất định không sai, là tất nhiên phải về được có Phật. Cho nên là như thị. Thực tướng là cái chân thực sống lâu mãi mãi, không giống như cái thân người biến diệt đây, mà người ta nhận lầm nó là thân ta, nó chỉ là cái ta giả tạm. Thí dụ người ta nói Phật thầy có nói là vô pháp tướng mới là thực tướng đó. Thì vô pháp tướng là pháp thân của mình đó, hay là tự tánh của mình đó, là không hình tướng không màu sắc. Còn với sắc thân mình đây á, thì thân là thân giả tạm thôi. Cái sắc thân này nè, thì trong cái thân chân giả tạm này nó tiềm ẩn có cái pháp thân của mình, thành ra mình phải nhận được cái thật tướng đó, nhận được cái thật tâm chân tâm mình đó. Thì trên đường tu trì là phải nhớ và tự để ý chỗ này. là mình ít nhất mình cũng phải nhận được chỗ này là giả thân và thật thân. Nha, là cái thật thân nó là thật bên thân mình, nó kiềm thực tướng đó. Nó không sinh diệt, không thay đổi, không biến chuyển. Cho nên khi mình hiểu đó rồi đó, thì vấn đề nó không có sống chết. Tức là tạm bỏ sắc thân này là để chuyển qua sắc thân khác nè. Chứ còn cái pháp thân thật của mình nó không sống chết, không thay đổi, không biến chuyển. Nha. Khi mà mình hiểu được vậy rồi thì tâm mình vững chãi trên đường tu trì. Đó. Là mình đã chấp nhận rồi và đã là trên cuộc tu trì muốn trở về cái cuộc sống nơi nội tâm mình đó. Thì người ta nói là mê chúng sinh giác là Phật. Mê là thấy biết mê lầm, là thấy biết lệch lạc, thấy biết chấp nhất mà lệch lạc của mình từ xưa tới nay đó, thì ta kêu là nằm trong mê. Còn giác là sự sáng suốt giác ngộ để sống được tánh mình. Hay là mê có nghĩa là quên. Mình ngồi mỗi người có chân tâm rồi mình quên đi cái thật tướng mình quên cái thật tướng mình đi, mình để mình chạy theo cái giả tướng là thân tứ đại mình đây hợp thành đây nha. Rồi giác là nhớ. Nó thành ra người nào mà nhận được, ít nhất mình cũng biết là nhận được cái thật tướng của mình và mình trở về sống, nhớ lại trở về sống, đó là Phật. Chứ không có ai lạ chứ. Bây giờ cái tự tánh Phật mình nó có sẵn nha. Thì tất cả toàn bộ kinh Di Đà, tất cả toàn bộ kinh Tịnh Độ, Đức Phật cũng chỉ vào đó nha. Biểu mình trở về cái tự tánh của mình. Mà nhiều cái phương cách để trở về tự tánh, nhưng mà theo mình nghe giảng từ trước tới nay đó, mấy vị tổ cổ đức đó nói lại, thì cái pháp tu này nó là cái phương cách đi vào thẳng chân tâm. Mà cái phương cách này rất dễ, ai tu cũng được, nên ai hành cũng có kết quả. Đó là mà mình tự lực mà nhờ Phật lực tiếp duyên nữa thì rất là quý báu. Cũng như là thuyền mà đi nước xuôi mà thuận gió nữa nha. Đó là nó lợi ích cho mình như vậy, là nhờ cái Phật lực trợ duyên. Ngài A Nan không bỏ cái ta giả tạm ấy, cho nên Ngài vẫn xưng là ta. Bởi vì riêng Ngài A Nan đó, vì Ngài tạm cho nên dùng cái thân này cho mình dễ hiểu. Cho nên thích như thị ngã văn. Ngã văn này là tất nhiên cái ngã này là xưng ta này là tạm, nó xuất thân. Nếu trường hợp mà xưng ta trơn ngã thì mình cũng khó nhận, khó hiểu ha. Thì bây giờ tạm đây, ngày xưng ta này là không có bỏ thân giả tạm, mà xưng ta là xuất tạm, nó xuất thân giả hợp đây nè. Ngài nói là Ngài nghe như vậy đó. Căn tai của Ngài phát ra cái biết nghe ở tai, chính Ngài được nghe tiếng Phật. Cái nghe của Ngài với cái tiếng của Phật giống như hai cái hư không in vào nhau thì gọi là nghe. Đó. Cái chữ nghe này đó thì nó có nhiều trường hợp. Mà căn tai của Ngài phát ra cái biết nghe ở tai, tất nhiên Phật tử để ý cho này, cái căn tai của Ngài lỗ tai không phải nghe, nhưng mà Ngài gì phát ra cái biết nghe ở tai, tất nhiên là gì, là nằm trong cái tánh nghe đó nha. Thì chính Ngài được nghe tiếng Phật, cái nghe của Ngài với tiếng Phật giống như hai cái không in nhau đó. Cái tự tánh Phật nói ra cái bài kinh A Di Đà này mà tánh nghe Ngài đã hiện hữu để nhận chân được, mà hai cái in nhau cũng như hư không á, nhiều cái nghe. Thì cái đoạn này thích nghĩa bốn chữ như thị ngã văn. Trên đầu các kinh của Phật nói bao giờ cũng có bốn chữ này, là một sự tối quan trọng. Khi Phật sắp nhập vào Niết Bàn, Ngã đang hỏi sau này con chép kinh Phật thì phải chép như thế nào. Phật dạy bao giờ cũng phải viết một câu như thị ngã văn lên trên hết. Bởi thế mà các vị học giả phải thích nghĩa câu này cho cực kỳ, hết nghĩa tinh vi. Mỗi khi Phật ứng chứng cho một pháp nào là chính pháp, Phật thường nhắc đi nhắc lại như thị. Như thị là như thế, là đúng đấy. Theo nghĩa thế gian, chữ như thị chỉ có nghĩa là như thế này hay là như thế kia mà thôi. Nhưng theo nghĩa quyền vi của Phật thì phải hiểu Phật dạy như thị là như thế nào. Có hiểu được rốt ráo thì mới phải là người giác ngộ. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đã giải thích tất cả các pháp trong thế gian này đều phải ở trong khuôn khổ 10 cái như thị là như thị tướng, như thị tính, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo và bản mạc của kính đẳng. Bởi vì tâm tính của con người ta nó như như bất động mà nó tạo ra vạn pháp, thì vạn pháp phải đúng như thế. Cho nên tất cả pháp chép trong các kinh của Phật đều là như thị không sai. Và như thị đây là tôi được nghe Phật nói chứ không phải tôi nói. Nè, thì như thị cái văn là nó nghe, bị có chữ nghe này là ông Anh An nói là ngài nghe Phật nói chứ không phải chính ông Anh An nói. Nên mà tự biết không, vì thường thường ngài thuật ra đó, ngài Anh An có trường hợp mà đặc biệt là Đức Phật dạy cái gì ngài nói là in khuôn, ngài thuật là in khuôn ha, không có dư mà không thiếu. Cho nên trường hợp đặc biệt đó, cho nên là hồi xưa Đức Phật giảng thuyết kinh ấy, thì không có ghi chép gì đâu. Với mình bây giờ mới ghi là cái xét máy nào mình thông dụng quá, còn không, không có. Mà cũng có nhân viên khiến đầy đủ, là mặc dầu không mới ghi chứ ông Anh An Huy còn tinh vi hơn máy nữa. Ghi trang luôn. Bởi vì trường hợp vậy là sao nè, mà Đức Phật có thọ ký cho ông Anh An là sao nè, là thuật kinh nè. Thấy có nhân đầy đủ duyên là thuật kinh. Thì trong này nó nói đó, bởi vì tâm tính của người ta nó như như bất động và nó tạo ra vạn pháp. Vì Phật tử thấy tất cả vạn pháp thế gian này nè, là không phải không có nguồn gốc đâu. Từ thân mình đến thân người, đến thân vạn loại, đến thân cây cỏ đất đá, đều gì, đều từ trong bản thể nhất chân pháp giới, từ thể chân tâm mà biểu lộ ra cả. Chứ không phải tất cả cái nào đi tự nhiên sanh, không có, như ngoại đạo nó tự nhiên sanh, Đức Phật không chấp nhận vậy, nó có nguồn gốc, nghĩa là từ bản thể chân tâm. Mà bây giờ khoa học cũng nói đó, đó là cái nguồn năng lực của vũ trụ, chỉ biết là nguồn năng lực thôi, từ cái nguồn năng lực đó nó sanh ra vạn pháp, mà khoa học thì chưa đủ sức chứng minh được, vì cái nguồn năng lực này không hình tướng, không màu sắc, mà nó biết rằng phải có nguồn năng lực đó. Thì trên thành nhà Phật kêu nhất chân pháp giới, là cái nhất chân này là trong có tâm mình, tâm chúng sinh, tâm vạn loài, tâm tất cả chư Phật và tất cả chúng sinh trong mười phương.